Chương 484, xấu bụng dạn đờ giờ mẹ vợ, chương 484, xấu bụng dạn đờ giờ mẹ vợ. Sở Phong nắm đôi kia liên tục, hắn nhìn xem cười khanh khách không ngừng Tâu Ngưng Tuyết, ánh mắt hoảng hốt mê ly. Hoa hồng mật ong. Cưới sau là thử qua đương thời trong nhà vừa vặn có mật ong, tại dạn đờ giờ lao bà mê hoặc dưới, Sở Phong ấm ở. Chính đang hắn ngây người thời điểm, cửa sổ xe bỗng nhiên bị gõ gõ. Sở Phong quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa vặn đối mặt Thẩm Thanh Vũ ánh mắt. Thẩm Thanh Vũ cùng Sở Phong giằng co một cái, ánh mắt rời xuống, chỉ thấy nữ nhi một đôi chân nhỏ chính trần trụi nằm tại trên tay hắn. Theo Thẩm Thanh Vũ ánh mắt, Sở Phong đôi mắt rời xuống, tự nhiên thấy được trên tay phòng tay chi vật, thế là hắn kiên trì ngẩng đầu ra buông tay ra, xuống xe nhìn xem cái này mẹ vợ, lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ mạo tiểu dung. Thẩm Di, ra sân bay lại không nói với ta một tiếng, ngươi nhìn ngươi cái này bao lớn bao nhỏ sách. Thẩm Thanh Vũ nhìn thoáng qua mình cỡ nhỏ dương hành lý, còn có bên hông nghiêng tay mải, cũng đi theo dạng ngu, cũng không có bao nhiêu hành lý rồi, ta tìm nghĩ lấy tự mình đi tới. Tâu Ngưng Tuyết trong xe đầu nhìn xem mình lão mụ, tay nhỏ nhanh chóng nhặt lên chỗ ngồi vớ trắng nhỏ hướng trên trần ngọc bộ. Thẩm Thanh Vũ cất kỹ hành lý, trở lại trong xe, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, cho một cái tán dương ánh mắt, tựa như đang nói, chính là như vậy, dùng ưu thế buộc lại lòng của nam nhân. Mẹ, ngươi không nên trách Sở Phong, mới vừa rồi là ta không cẩn thận đập đến chân, sau đó hắn giúp ta theo vỏ, là cố ý không cẩn thận, hắn hiện tại là đại lão bản, không có khi dễ ta, hết thảy đều là ta tự nguyện. Tâu Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đến đỏ lên, ngựa khí bị khuất, thật giống như một cái bị phách lăng tiểu nữ hài một dạng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị khi phụ nữa nha, nếu như bị khi dễ, nhớ kỹ muốn nói cho mụ mụ, mụ mụ tranh thủ đem Tiểu Phong chân chó cắt đứt, nhìn hắn còn dám hay không khi dễ ngươi. Thẩm Thanh Vũ đưa tay vuốt vuốt nữ nhi đầu, ánh mắt liếc qua lại là đang nhìn Sở Phong phản ứng, khóe miệng từ từ giơ lên một cái xấu bụng độ cong. Sở Phong ngồi tại vị trí lái, chuyên tâm lái xe hơi, không nói một lời, mặt không thay đổi nhìn xem Tâu Ngưng Tuyết mẹ con phấn khích biểu diễn. Đưa xong Tâu Ngưng Tuyết hai mẹ con về biệt thự, Sở Phong ngay cả cơm đều không ăn, đặt mạnh cần ga rời đi nhà cái ý này nghĩa bên trên ở mắc cảng, đi vào Ma Đô Thiên Nguyên tiểu khu bán cao ốc chỗ. Thiên Nguyên tiểu khu là Ma Đô mới nhất khai thác biệt thự tòa nhà, chẳng những ở vào trung tâm thành phố địa khu, còn tới gần Hoàng Phổ Giang. Các ngươi nơi này quý nhất một bộ phòng là cái nào bộ? Vừa mới chuẩn bị hạ ban bán cao ốc viên tất cả đều sững sờ, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cổng. Xin hỏi có việc? Một vị mặc áo sơ mi trắng bao mông váy, cổ áo cài lấy màu hồng khăn lụa, nùng trang diễm màu bán cao ốc bộ trưởng trên dưới quan sát một chút Sở Phong. Sở Phong đi tới, ta là tới mua nhà. Ngươi? Mua nhà? Bán cao ốc viên nhẹ nhàng che miệng cười vài tiếng, xoay ca, ta nhìn ngươi thật đẹp trai, cũng liền không mắng ngươi. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Sở Phong thấy đám người ánh mắt khinh miệt, ngữ khí rất là bất tiện, làm sao, ta không giống kẻ có tiền sao? Ngươi nhìn ngươi giống sao? Ngươi cũng không soi soi gương nhìn xem mình, ngươi giống kẻ có tiền. Thật là lãng phí ta lúc tan việc. Có hai ba cái bán cao ốc viên nhìn xem Sở Phong, cười nhạo nói. Chính đáng Sở Phong muốn lúc nổi giận, một vị mặc áo sơ mi trắng, màu đen bao mông váy thanh thuần thiếu nữ bưng một ly trà đi vào trước mặt hắn. Ngài tốt, uống trước chén trà, muốn mua phòng xin mời đi theo ta. Sở Phong túi đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ, gặp nàng ngực cài lấy một cái thẻ bài thực tập sinh, Triệu Tư Tư mười phần hào phóng rút ra một trương thẻ vàng. Ngươi liền nói cái nào một bộ là quý nhất ta trực tiếp mua. Nguyên bản còn tại chế rêu Sở Phong bán cao ốc bộ trưởng đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, ngữ khí rất là kích động, là công thương ngân hành thẻ kim cương. Công thương ngân hành kim cương thẻ tín dụng ta nghe người khác nói, thẻ tín dụng phía trên khảm viên kia kim cương liền giá trị mấy chục vạn. Có thể nắm giữ hắn người, đều là không phú thì quý người. Thực tập thiếu nữ hơi sửng sốt, nhìn xem Sở Phong trên tay thẻ, khẽ khẽ lắc đầu, ngươi đừng vội bỏ tiền, ngươi trước cùng ta nhìn xem lâu a. Sở Phong gặp Triệu Tư Tư tâm tư đơn thuần, cười cười, vậy được, trước nhìn lâu. Sở Phong lai đến xa bàn trước mặt, tùy ý nhìn mấy lần, chỉ vào chính giữa biệt thự, là hắn a. Triệu Tư Tư kinh ngạc nói, ngươi không còn suy tính một chút sao? Không đợi Sở Phong trả lời thứ gì, vừa mới xem thường bán cao ốc bộ trưởng mười phần nhiệt tình bu lại, tôn quý tiên sinh, nếu không để cho ta tới phục thị ngươi đi. Triệu Tư Tư chỉ là một cái thực tập sinh, đối với bán cao ốc phương diện này cũng không phải là rất chuyên nghiệp. Sở Phong quay đầu sắc mặt một lạnh, ta không cần. Bán cao ốc bộ trưởng ánh mắt vũ mị, xin ngươi tin tưởng ta, ta bán cao ốc kỹ thuật là phi thường thành thạo. Nàng lúc nói chuyện, chân nhăn tay nhỏ nhẹ nhàng lay động lấy Sở Phong ngón tay, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Sở Phong mâu quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh thấu xương, ta lặp lại lần nữa, ngoại trừ nàng, ta ai cũng không cần. Nếu như ngươi lại đến phiền ta, ta liền không mua. Bán cao ốc bộ trưởng sắc mặt cứng đờ, nói một tiếng xin lỗi, liền rời đi. Triệu Tư Tư thấy Sở Phong, là cảm giác trong lòng nhất đoán, nếu như ngươi thật muốn ở giữa bộ này, xế chiều ngày mai ta liền dẫn ngươi đi nhìn phòng, ngày mai buổi sáng ta đi trước giúp ngươi xin thấp nhất chiết khấu ưu đãi. Tốt, tạ ơn. Sở Phong ôn nhu sờ lên Triệu Tư Tư tiểu não xác. Triệu Tư Tư rất là hưởng thụ nhẹ gật đầu, không cần. Bất quá ngày mai ta không có thời gian, đây là danh thiếp của ta, ngươi cầm danh thiếp của ta đến công ty của ta, tìm công ty tổng giám đốc, hắn sẽ phái người đi xem phòng, thuận tiện đánh khoản cho ngươi. Sở Phong nói xong, từ trong túi móc ra một trương độ lá vàng danh thiếp, bàn giao đến Triệu Tư Tư trong tay. Triệu Tư Tư hai tay tiếp nhận Sở Phong danh thiếp, mặt mỉm cười, có chút cho hắn bái một cái, tốt. Rời đi bán cao ốc chỗ, Sở Phong ngồi trên xe thở nhẹ một hơi. Mặc dù bây giờ công ty cần dùng gấp tiền, vô cùng khó khăn, nhưng số tiền kia là không thể lại mất đi. Nhà của mình quá nguy hiểm, nhất định phải ở bên ngoài sáng tạo một cái nhà mới mới được. Đón lấy một tháng thời gian, Sở Phong thông qua đinh tuyển, điên cuồng đi mở cương khuyết chương thổ, kiến lập trạm điểm. Chiêu tốt đại diện đoàn đội, chuyện kế tiếp cũng không cần Sở Phong lai quan tâm, tất cả đều từ Doãn Hy Nguyệt đến xử lý. Dù sao có Ma Đô đại học cái này thành công án lệ tại, cái khác trường học có thể mở đá qua sông nghiệp vụ khai triển vẫn là vô cùng thuận lợi. Doãn Thanh Nguyệt Thụy Tinh trà sữa cũng tại tháng này tại các đại trường cao đẳng lục tục mở ra chi nhánh. Dù sao Thụy Hạnh không giống Vui Trà loại này hoa quả tiệm trà sữa, đối thủ cạnh tranh cơ hồ có thể nói không có. Cơ bản chạy đến chỗ đó liền lợi nhuận ở đâu, hoàn toàn chưa từng xuất hiện ác ý cạnh tranh loại tình huống này. Sở Phong ngồi tại Thụy Tinh trà sữa tổng bộ, nghe Mạc Tiểu Tịch đem Thụy Tinh tình hình gần đây hồi báo xong, không khỏi nhưng là nhẹ gật đầu, trong lòng càng có một cô muốn đem nàng lưu tại bên cạnh mình xúc động. Dù sao mình lớn như vậy một lá bản, bên người ngay cả một cái thiếp thân thư ký đều không có, làm lên sự tình đến cũng là rất phiền phức. Tưởng tượng công ty bí thư kia, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Từ khi đã trải qua Thiên Long Phượng chức toàn viên nội ứng thời đại, Sở Phong đối với ngoài thân người, cơ bản đều là ôm không thể tin thái độ. Rất nhiều chuyện cơ mật, hắn đều là tự mình đi truyền đạt, căn bản cũng không dám trải qua những người khác miệng. Bình thường không có tình huống đặc thù, liền ngay cả xe cũng là hắn tự mình mở. Dù sao bên ngoài chiêu lái xe, ai biết có phải hay không là người nào đó xếp vào tới nội ứng. Vạn nhất ngày nào trở mặt, nhấn cần ga một cái, hướng xe tải lớn nơi đó đánh tới, mình chết cũng không biết chết như thế nào. Sở Phong nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tịch, ngươi có muốn hay không tiến bộ?" A. Mặt Tiểu Tịch choáng váng một hồi, đại não tự động phát ra hầu sự trưởng đối đại nữ thuộc hạ hình tượng, da đen trở nên đỏ bừng, "Lão bản, sao, làm sao tiến bộ?" Đại học năm 4 thực tập về sau, Thụy Hạnh mãi trà ngươi giao cho Doãn Thanh Nguyệt mình xử lý a. Sở Phong gõ bàn một cái nói, một mặt chăm chú, "Sau đó ngươi ngày nữa hơi điện tử cho ta làm thư ký, người của công ty ta không tin được." "A, a, cái này không có vấn đề." Mạc Tiểu Tịch lấy lại tinh thần, dùng sức nhẹ gật đầu, "Ta nghe theo lão bản ngươi an bài." Trong lòng nàng, nàng lão bản từ đầu đến cuối chỉ có Sở Phong một người. Chính đáng Sở Phong còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, "Uy, tiếp qua 2 ngày là muội muội của ngươi 18 tuổi trưởng thành sinh nhật, hắn muốn làm cái lễ thành nhân dụng cụ, ngươi nhớ kỹ đến giúp một cái." Cố Lạc Xanh thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. "Mẹ, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi bao cái khách sạn cho nàng xử lý." Sở Phong nói xong, liền cúp điện thoại, nhìn về phía trước mắt Mạc Tiểu Tịch, "Đi thôi, cùng đi dạo chơi." Mạc Tiểu Tịch nhẹ gật đầu đi theo Sở Phong sau lưng, rời đi văn phòng. Sở Phong xe chạy tới trường học phụ cận Văn Hoa tiểu điểm, cùng quản lý đại khái nói một chút lễ thành nhân cần chuẩn bị đồ vật, liền lưu lại Mạc Tiểu Tịch tại cái kia hiệp đàm chi tiết, chọn lựa quay phim đoàn đội những này. Mạc Tiểu Tịch nhìn xem Sở Phong cái kia vô lương nhà tư bản bóng lưng, sắc mặt đen thành gan heo một dạng. Nàng lên xe thời điểm thật sự cho rằng Sở Phong đại phát lương tâm, mang mình đi ra dạo phố. Không nghĩ a, chó này lão bản thuần túy liền lấy mình khi trâu ngựa. Ngay cả loại sự tình này chính mình cũng không đi xử lý. Hai ngày sau, Văn Hoa tiểu điểm. Sở Vân Hi kích động nhìn trong gương mình, thời khắc này nàng thân mang một kiện màu trắng la lị, liền như là chuyện cổ tích bên trong công chúa bình thường. Tâu Ngưng Tuyết tới lặng lẽ đến muội muội bên cạnh, khóe miệng không tự chủ dương lên, "Vân Hi, đêm qua có phải hay không ngủ không được?" Sở Vân Hi quay đầu lại, khép mắt lại, rất là vui vẻ, là có một chút kích động, giống như đến 3-4 điểm mới ngủ lấy. Tâu Ngưng Tuyết bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, "Muội muội, ngươi giúp tỷ tỷ làm một chuyện có được hay không?" Sở Vân Hi nhìn thoáng qua cái bình bên trên chất lỏng, con mắt dần dần trợ to, nhẹ bưng bít lấy miệng nhỏ, "Ngươi sẽ không muốn để cho ta ca hạ dược a?" Tâu Ngưng Tuyết gật đầu cười, từ phía sau xuất ra một cái bản số lượng có hạn LV 3 lô nhỏ. Sở Vân Hi nhìn xem cái kia khoản bản số lượng có hạn LV tay mải, ánh mắt lóe ra kim quang, biểu lộ 10 phần xoắn xuýt, "Cái này, cái kia, thế nhưng là ta yêu nhất thân bằng, tay chân ca ca nhà. Ta sao có thể vì trước mắt điểm ấy nhỏ rồi tiểu lợi bán đứng mình ca ca?" Lại thêm một đài lao vụt. Tâu Ngưng Tuyết từ túi móc móc, xuất ra một chuỗi xe mẹ xe đét chìa khóa, tại Sở Vân Hi trước mặt nhẹ nhàng lung lay. Chương 485, thành công đắc thủ Tâu Ngưng Tuyết, chương 485, thành công đắc thủ Tâu Ngưng Tuyết. Sở Vân Hi nhìn xem cái kia một chuỗi chìa khóa xe, rốt cục không còn chứa thận trọng, nhanh chóng vươn tay, nắm cái kia một chuỗi xe mẹ xe đét chìa khóa cùng cái kia một bình vô sắc vô vị dược thủy, ngựa khí tràn đầy định nọt. "Tỷ, tẩu tử, ngươi muốn làm sao ngủ anh ta, muội muội ta đều cam đoan toàn lực phối hợp ngươi. Anh ta nếu là muốn chạy, ta đều có thể giúp ngươi bắt trở lại. Thuốc này xuống đến trong rượu không khác vị, đại khái nửa giờ sau mới có thể có hiệu quả, đến lúc đó ca của ngươi sẽ chỉ tưởng rằng mình uống nhiều quá." Tâu Ngưng Tuyết nói xong, hơi nhếch khóe môi lên vểnh lên, phát họa ra một cái tuyệt mỹ đường cong. Nàng cảm giác mình kế hoạch này đơn giản không chê vào đâu được. Cửa chính quán rượu, Sở Phong nhìn một chút trên trời đại thái dương, cảm thấy hôm nay cái này thời tiết khai tiệc phi thường phù hợp. Đột nhiên, chẳng biết tại sao, toàn thân hắn run lên, trong lòng đỗng nhiên trở nên hoang mang rối loạn, phảng phất có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh giống như. Chính đang hắn suy nghĩ lúc, bên cạnh truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, "Lão bản, Hoành Phi đã kéo xong, ngươi nhìn một chút." Mạc Tiểu Tịch hướng Sở Phong vẫy vẫy tay. Sở Phong xoay người nhìn cổng cái kia Hoành Phi, trên đó viết một chuỗi lời chúc mừng. Cố Lạc Xanh ái nữ Sở Vân Hy sinh nhật vui vẻ. Cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Đinh Tuyển cùng Hoàng Trấn Thiên lại kéo cao một điểm. Tốt, cứ như vậy vừa vặn. Treo xong Hoành Phi không bao lâu, bên ngoài quán rượu liền lục tục ngao ngoe có người tới. Sở Phong bản thân thì tại cổng tự mình tiếp đại phai khói. Người tới đại đa số đều là Sở Vân Hy đồng học, bằng hữu, lứa tuổi một điểm cơ bản đều là mẹ bằng hữu. Thân thích cũng rất ít, dù sao Sở Thiên Long quê quán cách Thượng Hải rất xa, không có khả năng đều gọi qua, cho nên chỉ có thể hô một chút tại phụ cận thành thị người tới. Về phần bà ngoại bên kia, Sở Phong ngay cả mời đều không có mời, dù sao bên kia tất cả đều là hấp huyết quỷ, cùng nhà mình lại không hợp nhau, làm gì lãng phí miệng lưỡi chiêu không được tự nhiên. 11 giờ chưa nhiều, trên cơ bản đều không có cái gì tân khách, Sở Phong cũng là về tới khách sạn phòng hóa trang. "Sở Phong, người đến đông đủ không có." Cố Lạc Xanh mặc một thân màu đỏ vui mừng sần sám, chân đạp màu đỏ giày cao gót, trên cổ mang theo 6 chuỗi dây chuyền trân châu, một bộ phú quý phu nhân bộ dáng. "Hẳn là không người, thông chi bọn hắn mời tới, hiện tại cũng 11 giờ, nên tới đều tới. Những cái kia đến trễ cũng không cần phải quản. Sở Phong tùy ý khoát tay áo. Cố Lạc Xanh gật đầu cười, vậy được, ta đi cùng ngươi Thẩm Di chào hỏi khách nhân. Sở Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hướng phòng hóa trang bên kia đi đến. Đông đông đông. Muội muội, xong chưa? Một tiếng kẹt, cửa phòng hóa trang mở ra. Sở Vân Hy thân mang một thân màu trắng váy công chúa từ bên trong phòng hóa trang đi ra. Nàng lược thi phấn trang điểm mặt trái xoan trong suốt như ngọc, hốc mắt nơi khỏe mắt thoa lên một điểm tinh tinh nhãn ảnh phấn vụ sáng, phấn nhuận bờ môi rất có rực rỡ, cái kia mang tính tiêu chí song đuôi ngựa trải trở thành xóa tung hơi của phát. "Ca, ta đẹp không?" Sở Vân Hy tay trái giơ lên dựng lên cái quả cà. "Ân, đẹp mắt." Sở Phong tùy ý qua loa hai lần, liền lôi kéo hắn đi vào yến thính đại môn. Đại môn hai bên có hai tên bảo an, khi 12 giờ tiếng chuông vang lên thời điểm, bảo an nhẹ nhàng kéo động lấy màu vàng chốt cửa, 5 mét cao đại môn từ từ mở ra. Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, tràn đầy ngồi mấy chục bàn, nhưng theo đại môn mở ra, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng môn nhìn bên này đi. Sở Vân Hy như là một con cao quý thiên nga trắng ngẩng đầu ưỡn ngực, nắm đuốt váy đi vào đại sảnh. Tại nàng đi vào đại sảnh một khắc này, duyên dáng tức sĩ đúng giờ vang lên. Sở Phong gặp muội muội đi vào đại sảnh, lại từ bàng môn đi vào đại sảnh, đi vào dưới võ đài phương. Ti nghi nóng xong trận về sau, Cố Lạc Xanh nhìn xem bên cạnh duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, ánh mắt không khỏi ướt. Ngay sau đó, nàng cầm ống nói lên tình cảm giạt rào bắt đầu giảng thuật Sở Vân Hy 18 tuổi sinh nhật cảm thụ. 18 năm trước, ngươi hoa hoa rơi xuống đất, mụ mụ nhìn xem ngươi dương miệng nhỏ, hoa hoa khóc lớn xuất ra thanh âm. Đương thời ta liền suy nghĩ a, đây chính là nữ nhi của ta a. Ta đáng yêu nữ nhi, về sau ta muốn cả một đời đi thủ hộ nữ nhi của ta, để ngươi không còn rơi lệ. Cố Lạc Xanh giảng rất động tình, bởi vì đây đều là chân tình của nàng thực cảm giác. Theo nàng mở miệng, tiến hội bên trong không ít làm cha làm mẹ đều đắm chìm trong đó, không ít tâm tư mẫn cảm thiếu nữ hốc mắt cũng dần dần ướt át. Thẩm Thanh Vũ nhìn xem bên cạnh Tô Ngưng Tuyết, cũng rất xúc động, năm đó Tô Ngưng Tuyết lúc nhỏ, nàng liền là cả nhà tâm đầu đủ. Sở Vân Hy đứng tại mẹ bên cạnh, hốc mắt hồng nhuận phân phớt, từng chuỗi nhỏ chân châu từ khóe mắt trở xuống, đồng nhiên tiến lên một bước, ôm thật chặt Cố Lạc Xanh. "Mẹ." Sở Phong ngồi tại dưới đài, cũng rất là xúc động. 1230, Sở Phong nhìn xem trên đài mẹ con hai người thâm tình biểu diễn, nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, hạ giọng. "Mẹ, muội muội cũng không phải lấy chồng, không sai biệt lắm liền tốt. Tiếp tục như vậy nữa, tân khách cũng chưa ăn no bụng, liền đã khóc đã no đầy đủ. Còn lại lời nói, các loại muội muội kết hôn rồi nói sau." Cố Lạc Xanh nghiêng mắt thấy mắt Sở Phong, sau đó bất đắc dĩ đem mịt rộ phồn giao cho Ti Nghi. Tiếp xuống quá trình rất nhanh, rau cũng tới rất nhanh. Tô Ngưng Tuyết dạng này thời cơ không sai biệt lắm, cầm một bình mao đài, mang theo Sở Phong cùng muội muội từng cái đi mời rượu chào hỏi. Một vòng xuống tới, bỏ ra gần nửa giờ đồng hồ. Tô Ngưng Tuyết nhìn xem đồng hồ, nhướng mày, nghĩ thầm sẽ không phải lại mua được thuốc giả đi. Mời rượu xong sau, ba người trở lại bàn ăn, Tô Ngưng Tuyết cho Sở Phong kẹp lớn bao nhiêu thuốc bổ, cái gì bảo ngư hải sâm con ba toàn hướng hắn trong chén nhét. Ăn uống no đủ sau, Sở Phong vừa định rời đi, sắp thực cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Có phải là uống nhiều hay không, ta vừa rồi liền để ngươi uống ít một chút. Tô Ngưng Tuyết tiến lên viện Sở Phong, khóe miệng cong lên không dễ dàng phát giác độ cong. Mau tìm mẹ ta, để nàng. Sở Phong vô lực nắm vuốt Tô Ngưng Tuyết cánh tay. Không cần làm phiền a di, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tô Ngưng Tuyết sinh lạc ngạnh chảnh đem Sở Phong thả trong xe, sau đó thật vui vẻ dẫn hắn về nhà. Nửa ngày về sau, Sở Phong cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện mình đã nằm tại Tô Ngưng Tuyết trên giường. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Tô Ngưng Tuyết uyển chuyển tuyệt mỹ dáng người, đại não có chút đứng máy một hồi. Hắn cảm giác thời khắc này Tô Ngưng Tuyết rất đẹp, mùi trên người rất thơm, trong lòng từng có khó mà kiềm chế lại dục hỏa. Tuổi khô gặp được liệt hỏa, một điểm tức đốt. Sở Phong nuốt một ngụm nước bọt, nói hắn không tâm động là không tồn tại hai người nhiều năm như vậy vợ chồng sinh hoạt, hai người sớm đã giao hòa qua cùng một chỗ. Tất cả mặc dù dục hỏa đốt người, nhưng Sở Phong đại não vẫn có một tia thanh tỉnh, hắn cơ hai tay, trên mặt có một tia kháng cự. "Không, không cần." Tô Ngưng Tuyết đem hai người quần áo từ trên giường ném đến dưới giường, một đôi trắng nón màu hồng ngọc thủ gắt gao giam cấm Sở Phong hai tay, dán vào. Hai người da thịt lỗ chân lông giao hòa cùng một chỗ, xông phá Sở Phong còn sót lại lý trí. "Thôi." Giang có một cái chớp mắt, Sở Phong nội tâm than nhẹ một tiếng, triệt để từ bỏ chống cự. Tô Ngưng Tuyết gặp Sở Phong không dãy rủa nữa, ướt át môi đỏ bao trùm tại môi mỏng bên trên, hôn sâu. Sở Phong hơi nhíu xuống lông mày, hắn không quá ưa thích cưỡng chế yêu. Đời trước ăn bám bị Tô Ngưng Tuyết cưới tại trên thân, đời này trở thành lão bản lại bị Tô Ngưng Tuyết cưới tại trên thân, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. "Nếu là ngươi không thích thì thôi." Tô Ngưng Tuyết cảm giác được Sở Phong ánh mắt lóe lên một tia không thoải mái. Trong nội tâm nàng than nhỏ một tiếng, tình cảm mới là tốt nhất dầu bôi trơn, cưỡng chế yêu cuối cùng sẽ không trọn vẹn. Đang tại Tô Ngưng Tuyết muốn từ bỏ thời điểm, một tiếng thanh âm rất nhỏ từ dưới thân nhẹ nhàng truyền ra. "Không có." "Ân." Tô Ngưng Tuyết sững sờ nhìn xem Sở Phong, đôi mắt đẹp dần dần trở to, sau khi lấy lại tinh thần, nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhẹ nhàng đắp chăn lên. Ngày đó một đêm, mây mưa không ngưng. Sở Phong cùng Tô Ngưng Tuyết còn sót lại ngăn cách phá, chúng sinh trở về hận. Tại thời khắc này, triệt để biến mất. Chương 486, mẹ vợ gõ cửa, chương 486, mẹ vợ gõ cửa. Sáng sớm hôm sau. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa đem Sở Phong cùng Tô Ngưng Tuyết từ trong lúc ngủ mơ quấy tỉnh. "Ân, lão công, ngươi đi mở cửa, ta buồn ngủ quá mệt mỏi quá a." Tô Ngưng Tuyết ôm Sở Phong bả vai, miễn cưỡng nũng nịu. "Ai, hắn mãi mãi. Ai sáng sớm nhàn rỗi không chuyện gì làm qua đến nhau nhau tiểu ra ta đi ngủ a." Sở Phong hai tay ôm Tô Ngưng Tuyết eo nhỏ, từ trong chăn nhô ra cái đầu, không ngừng oán trách. Thẩm Thanh Vũ gặp bên trong không có phản ứng gì, lại gõ cửa vài cái lên cửa, thúc giục nói, "Tiểu Tuyết, rời giường đến chừng rồi." "Thẩm gì?" Sở Phong nghe được Thẩm Thanh Vũ thanh âm, nguyên bản buồn ngủ đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại, một giây sau, hắn như là chuột bình thường, một lần nữa chui vào ổ chăn. Tâu Ngưng Tuyết đồng dạng không sai biệt lắm, trong khi nghe được là mẹ thanh âm sau, Tùng Tình con mắt trong nháy mắt mở ra, trắng tinh ánh mắt tràn đầy tơ máu đỏ. Làm sao bây giờ? Tâu Ngưng Tuyết méo méo Sở Phong bàn tay lớn chỉ, ngữ khí hoảng sợ. Sở Phong nghe cái kia ướt át hoa bách hợp hương, ngươi nói ngươi không thoải mái, nghỉ ngơi trước một ngày. Mẹ, hôm nay có chút không thoải mái, ta đã cùng lao sư xin nghỉ. Tâu Ngưng Tuyết dựa theo Sở Phong thoại thuật trả lời. Phát sốt, mở cửa nhanh để cho ta nhìn xem. Thẩm Thanh Vũ đứng ở ngoài cửa, biết mà còn hỏi. Không cần, không cần. Chính ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tâu Ngưng Tuyết rón rén xuống giường, đem trên mặt đất quần áo từng kiện nhặt lên, nhét vào Sở Phong trong chăn. Không được, phát sốt chuyện nghiêm trọng như vậy, nhất định phải bên trên bệnh viện. Thẩm Thanh Vũ tiếp tục gõ cửa, gặp Tâu Ngưng Tuyết còn chưa mở môn, lại nói, ngươi nếu không mở cửa, ta liền lấy chìa khóa mở cửa tiến vào. Đến rồi đến rồi. Tâu Ngưng Tuyết cầm lấy một kiện áo ngủ, trực tiếp mặc lên, sau đó mở cửa phòng ra. Theo cửa phòng mở ra, một cỗ màu xanh cây đỗ quyên hoa vị liền xông ra ngoài. Thẩm Thanh Vũ sắc mặt có chút phím hồng, nhìn trước mắt viên này bị heo rừng ủi con gái tốt, trong mắt có loại nói không rõ, không nói ra được phức tạp. Lúc này Tâu Ngưng Tuyết sức sống cùng khí chất cùng tồn tại, chẳng những có được thiếu nữ trẻ tuổi kém chắc chát, còn có một tia thiếu phụ vận vị. Mẹ con hai người ánh mắt giao hội một hồi. Thẩm Thanh Vũ cười cười, đồng nhiên đưa tay khẽ vuốt Tâu Ngưng Tuyết cái trán, phá vỡ trầm mặc, sắc mặt hồng như vậy nhuận, cái trán còn có nhiều như vậy mồ hôi, thấy thế nào cũng không giống phát sốt ta. Tâu Ngưng Tuyết thấp mắt nhìn xem mình trắng nõn chân mềm mũi chân, khuôn mặt hồng nhuận hơn phất được cực hạn. Ghé vào trong chăn Sở Phong nghe Thẩm Thanh Vũ trêu chọc, trong lòng than nhỏ một tiếng, rất rõ ràng hai người sự tình đã bị mẹ vợ biết. Mẹ, buổi sáng tốt lành nha. Sở Phong từ hất lên tơ tạm bị, tâm thần bất định bất an từ trên giường ngồi dậy. Theo Sở Phong ngồi dậy, trong chăn màu đen viền ren máy bay kính bảo hộ, màu đen viền ren đầu nhỏ khăn rầm rầm từ trong ổ rơi ra. Tâu Ngưng Tuyết nhìn xem rơi xuống trang bị, ướt át đầu ngón chân đều nhanh muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Thẩm Thanh Vũ lung túng ho nhẹ hai tiếng, nhìn thoáng qua không quá đáng tin cậy heo rừng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại thân con gái của mình bên trên. Hai ngày này ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi một chút ta. Tốt bụng mụ. Tâu Ngưng Tuyết khỏe miệng phát họa ra một cái tuyệt mỹ đường cong, bộ pháp lô mãng đi trở về trên giường, chui về Sở Phong trong ngực. Sở Phong. Thẩm Thanh Vũ nhìn xem nữ nhi bộ pháp, nổi giận đùng đùng đi tới, túi người bóp lấy mặt của hắn, ngươi liền cũng không biết khắc chế một chút sao? Biết cái gì gọi tế thủy trường lưu sao? Ta vợ con Tuyết là làm bằng nước không phải nhà ngươi Châu, chịu không được sự hành hạ của ngươi. Châu. Dày vò. Sở Phong ngây ngốc ngẩng đầu nhìn mẹ vợ, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, mẹ, người bị hại là ta có được hay không? Hôm qua ta cũng muốn động, ta cũng muốn chạy. Ân, đâu, sáng nay cứ như vậy chứ ca, ta còn muốn đi công ty bên trên ban đầu. Thẩm Thanh Vũ nhìn mình cái kia bá đạo nữ nhi, trong lòng không khỏi dựng thẳng lên một cái to lớn ngón cái, không hổ là nữ nhi của ta, cái này ghen thỏa thỏa liền là gì chuyện ta. Sở Phong gặp mẹ vợ rời đi, đưa tay bóp một cái Tâu Ngưng Tuyết khuôn mặt, nói thực ra, hôm qua có phải hay không ngươi cho ta hạ dược? Tâu Ngưng Tuyết nhếch miệng, rõ rệt liền là ngươi uống nhiều, còn vô lại ta hạ dược. Không có khả năng, ta liền uống như vậy một chút rượu. Sở Phong một mặt không tin. Hôm qua ta thế nhưng là không có cho cái gì kỳ kỳ quái quái đồ uống ngươi uống, nhiều lắm là liền gấp một chút đồ ăn cho ngươi. Lại nói, cái kia rau ta cũng ăn, mẹ ta các nàng cũng ăn, nếu quả thật bỏ đồ vật bọn hắn khẳng định cũng sẽ choáng. Tâu Ngưng Tuyết một mặt nghiêm chỉnh rào biện. Sở Phong gặp nàng ánh mắt kiên quyết, cũng không muốn tiếp tục truy đến cùng cái vấn đề này. Dù sao gạo nấu thành cơm, nhiều lời vô ích. Ta đi phòng bếp cho ngươi nấu điểm mì sợi, rang cái trứng trần nước sôi cho ngươi ăn. Sở Phong hít sâu một hơi, từ trên giường nhảy dựng lên mặc quần áo mặc quần một mạch mà thành, đại lệ lệ đi ra khuê phòng. Tâu Ngưng Tuyết gặp Sở Phong bóng lưng biến mất, mới chậm rãi rời giường, vuốt vuốt bụng dưới, mắt nhìn trên giường nhiễm lên hoa mai trắng cái đệm, sắc mặt vừa đỏ mấy phần. Thu thập xong đệm về sau, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một loạt viên thuốc, lấy ra hai mảnh đặt ở mặt bàn, viên thuốc chính diện có khắc duy C 2 chữ 6. Cũng không lâu lắm, Sở Phong vẻ mặt tươi cười bưng một bát mì sợi đi đến, mì sợi phía trên còn nằm một cái hình trái tim trứng trần nước sôi. Đến, nếm thử ta ái tâm tô mì. Cảm ơn ngươi. Tâu Ngưng Tuyết cười híp mắt gật đầu. Không khỏi nhớ tới trong TV một cái tiểu đoạn, cặn bã chó tổng giám đốc đạt được một cái nữ hài tử vật chân quý nhất về sau, hắn liền sẽ cải tà quy chính, từ đó không hỏi do thắng, trong mắt chỉ có lao bà cùng hài tử. Sở Phong cười cười, trong mắt đều là yêu thương, nhìn ta làm gì? Mau ăn nha. Ta ăn trước chút thuốc. Tâu Ngưng Tuyết cầm bốc lên trên mặt bàn hai mảnh thuốc, ngay trước Sở Phong mặt thả miệng bên trong, phối hợp với mì sợi canh nuốt xuống. Đó là cái gì thuốc? Sở Phong nhăn dưới lông mày. Ngươi đừng quản, ăn mì a. Tâu Ngưng Tuyết nhỏ giọng trả lời, sau một lúc lâu còn nói thêm, ngươi hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Ta phải về trường học, con sóc thức ăn ngoài một cái kiến lập nhiều như vậy chẳng điểm, hôm nay ta khả năng đến ở văn phòng ngồi một ngày. Còn có, về sau không cho phép ăn bậy thuốc, vật kia đối thân thể tổn thương rất lớn, nếu là ngươi có bầu liền an tâm ở nhà dưỡng thai, trong công ty có ta, ngươi yên tâm đi. Sở Phong ăn mì xong sau, nắm Tâu Ngưng Tuyết tay, đầy mắt đau lòng. Tâu Ngưng Tuyết mím mím khóe miệng, bỗng nhiên cười nói, vậy sau này ta chẳng phải là muốn ăn ngươi cơm chùa. Sở Phong ăn xong cuối cùng một ngụm canh, để đũa xuống trêu chọc, trước kia ngươi muốn để cho ta ăn bám, làm sao, ta để ngươi liền không vui. Tâu Ngưng Tuyết nắm lấy Sở Phong tay, đôi mắt đẹp chớp, vậy ngươi cơm chùa có phải hay không chỉ có ta một người có thể ăn? Đối, chỉ có một mình ngươi có thể ăn. Ta về trường học, ngươi ở nhà thư giãn một tí a. Sở Phong các loại Tâu Ngưng Tuyết sau khi ăn xong, thu thập một chút đũa bát, một bên xuống lầu một bên thầm nói, ngược lại Doãn Thanh Nguyệt giàu đến chảy mỡ, cũng không tính là ăn của ta cơm chùa. Chương 487, ưa thích học tập Tâu Ngưng Tuyết, chương 487, ưa thích học tập Tâu Ngưng Tuyết. Sở Phong rời đi về sau, Tâu Ngưng Tuyết ở nhà một mình mười phần nhàm chán, một người bốn mắt tám xin nằm ở trên giường, đầu óc không ngừng phát hình ngày hôm qua hình tượng. 10 giờ sáng, Tâu Ngưng Tuyết rốt cục nằm không nổi nữa. Nàng liếc một chút màn cửa, não hải dần dần hiện ra một cái ý nghĩ, sau đó nàng đứng dậy ngồi tại trước bàn máy vi tính, đi qua 3 phút tra tìm, thận trọng mở ra Hoa Anh Đào tiếng Nhật học tập trang web. Nàng xem thấy cái kia đủ loại phân loại, dùng một cái tay che mắt, một cái tay nhẹ nhàng hoạt động lên con chuột. Sau đó điểm tiến vào một thiên tên là Đi Thanh Mai Trúc Mã, bắt đầu chăm chú học tập. Thưởng thức hoàn phiến tử, Tâu Ngưng Tuyết nằm trên ghế ngồi, thật lâu không thể trở về qua thần, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy động tác mới vừa rồi. Trạm vào tối, Sở Phong bận bịu cả ngày, vẫn là không có quên muốn dẫn cơm tối cho Tâu Ngưng Tuyết ăn. Sau khi về đến nhà, Sở Phong vặn vẹo một cái chốt cửa, phát hiện cửa khóa trái. Tâu Ngưng Tuyết xuống tới mở cửa ra. Một lát sau, Tâu Ngưng Tuyết mặc một đôi dép lê, sắc mặt thường hồng chạy xuống lâu, cho Sở Phong mở cửa. Mở cửa sau, Sở Phong cười ha hả lắc lư một cái. Đêm nay bữa tối, gà mái hầm táo đỏ, cho ngươi bồi bổ khí huyết. Sở Phong ngươi thật tốt. Tâu Ngưng Tuyết nhẹ nhàng khen hắn một cái, đi theo Sở Phong trở lại nhà hàng bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, Sở Phong vừa đi vào Tâu Ngưng Tuyết gian phòng, phát hiện màn cửa bị kéo lên cả phòng đều đen như mực. Giữa ban ngày ngươi kéo cái gì màn cửa, ngươi lại không ngủ được. Tâu Ngưng Tuyết đi theo Sở Phong sau lưng, lông tơ trong nháy mắt đứng thẳng, sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, gắt giọng, đêm qua đều tại ngươi như vậy cứng chắc, cho nên giữa trưa lại bù đắp lại ngủ chưa nghỉ ngơi một chút vài. Sở Phong hồi tưởng lại đêm qua ác chiến, chột dạ vớt một cái mồ hôi, cũng đối, mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi nhiều. Đêm nay, đêm Giáng sinh, hai người đều giữ khuôn phép ngủ cái an giấc. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sớm liền ra cửa, cùng Tâu Ngưng Tuyết hắn muốn đi Đế Đô đi công tác một tuần, giúp Doãn Hy Nguyệt tạo dựng thức ăn ngoài trọng điểm. Tâu Ngưng Tuyết đứng tại cổng nhẹ nhàng phất phất tay, nói khẽ đừng, như là một cái thành thục tài trí thế nữ. Gặp Sở Phong sau khi đi, Tâu Ngưng Tuyết nhìn xem thiên không mặt trời, tâm tình khuấy động, nội tâm âm thầm thề, ở nhà trong khoảng thời gian này, nàng phải cố gắng học tập vận doanh mua sắm trang web tri thức, các loại Sở Phong trở về vụng trộm kinh diễm hắn. Vì thế hắn còn tại trong máy vi tính làm cái lời ghi chép, chế định mỗi ngày học tập kế hoạch. Nhưng mà nàng vừa làm xong lời ghi chép, cầm trong tay hoa hồng mật ong bánh, nhìn lên học tập tư liệu. Ngày thứ hai, ngày này cùng ngày đầu tiên có chút khác biệt, nàng không có làm lời ghi chép, trực tiếp liền nhìn lên học tập tư liệu. Ngày thứ ba, ngày này nàng xem hết học tập tư liệu sau, vì khảo thí nhà mình trang web đưa hàng tốc độ, dưới đơn một bộ thỏ nữ lang con ngươi tự nội y, một bộ y tá chế phục. Ngày thứ tư, ngày này Tâu Ngưng Tuyết xem hết học tập tư liệu sau, lại đi khảo thí trang web đưa hàng tốc độ, đặt trước một bộ giáo sư chế phục, còn có một cây giáo sư roi, một bộ mắt kiếng không vọng. Ngày thứ năm, Tâu Ngưng Tuyết rốt cục phát giác được không được bình thường. Nàng cảm giác cái này học tập trang web có một loại nhưng tư nghị lực lượng, rất dễ dàng để hắn loại này thành thuần thiếu nữ nghiện. Vì để tránh cho mình làm hỏng, nàng mở ra khóc chó âm nhạc, thả một ngày thanh tâm chú. Ngày thứ sáu, Tâu Ngưng Tuyết thiên mông mông lượng liền rời giường, nàng tỉnh sau luôn cảm giác trong lòng ngứa một chút, thế là nàng thuần thục mở ra học tập trang web, bắt đầu một ngày học tập hành trình. Một ngày này vô cùng đặc thù, Tâu Ngưng Tuyết biết Sở Phong ngày mai sẽ phải về nhà, cho nên hắn thấy được 3 giờ sáng, thực sự không tiếp tục kiên trì được mới bằng lòng bỏ lại giường đi ngủ. Ngày thứ bảy, sắc trời bắt đầu tối, Sở Phong đi công tác trở về, hắn đầy mắt mỏi mệt gõ y nột cửa chống trộm. Tâu Ngưng Tuyết nghe được thanh âm sau, đồng dạng kéo lấy mệt mỏi thân thể mở cho hắn môn. Một tiếng quạc kẹt, cửa mở. Hai người nhìn đối phương có chút phát xanh vành mắt, đều tràn đầy nghi hoặc. Tâu Ngưng Tuyết, ngươi ở nhà làm gì, ánh mắt như thế mỏi mệt. Sở Phong đưa tay sờ một cái kia hiện thanh mí mắt. Tâu Ngưng Tuyết vểnh lên miệng đỏ, nhỏ giọng phản bác, ngươi còn nói ta, ngươi cầm cái tấm gương chiếu chính mình, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Tính toán. Sở Phong cũng lười đi so đo, đi vào biệt thự, sau đó gọi điện thoại, để cho người ta đưa chút cơm tới. Hai người ăn xong cơm tối, Sở Phong thói quen nằm tại cái kia mềm mại trên giường lớn. Cái này đi ngủ. Tâu Ngưng Tuyết nhìn xem trên giường vô năng lão công, phấn nhuận cái lơi liếm liếm môi trên, chuẩn bị bắt đầu ăn bữa ăn chính. Có chút buồn ngủ. Sở Phong hí mắt, nhìn xem gào khóc đòi ăn Tâu Ngưng Tuyết, hắn có chút hối hận đêm nay về nhà. Tâu Ngưng Tuyết xô đẩy dưới, bờ môi nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra một cái tuyệt mỹ tiểu dung, nhanh đi tắm rửa, đừng làm ô uế giường của ta. Vậy được a. Sở Phong cũng cảm thấy toàn thân sền sệt, một thân mồ hôi. Sở Phong tiến phòng tắm sau, Tâu Ngưng Tuyết vừa định cùng nhau tắm rửa, môn phanh một tiếng, liền nuốt. Tâu Ngưng Tuyết sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần, điên cuồng đập cửa phòng tắm, "Sở Phong, ta cũng muốn tẩy. Ngươi muốn tẩy đi lầu 1, lầu 2 không chào đón ngươi. Ngươi tên hỗn đản, đây là nhà ta, ngươi nhanh lên mở cửa ra cho ta." Ba ba ba. Sở Phong mở ra vòi hoa sen, không rảnh để ý. "Tốt, nhìn lao nương đợi chút nữa làm sao chế tài ngươi." Tâu Ngưng Tuyết sờ lên đầu, quay người đem hắn quần áo toàn diện ném vào trong máy giặt quần áo, chỉ để lại một kiện màu trắng khăn tắm. Làm xong đây hết thảy, Tâu Ngưng Tuyết lại về đến phòng, đem Sở Phong trong túi xách quần áo thoải mái, còn có mình quần áo thoải mái áo sơ mi trắng cho hết giấu đi, chỉ để lại tồn lấy váy. "Ta cũng không tin ngươi dám mặc váy hoặc khỏa khăn tắm chạy về nhà đi." Cất kỹ quần áo sau, Tâu Ngưng Tuyết cười lạnh, đi vào lầu 1 phòng tắm, nằm trong bồn tắm, thưởng thụ lấy. Sau 20 phút, Tâu Ngưng Tuyết cua xong hoa hồng tắm, vây lên một vòng khăn tắm, đi hướng phòng ngủ. Nàng vừa nghĩ tới chờ một chút muốn đổi bên trên những cái kia quần áo, trong lòng vẫn là có chút ít khẩn trương. Trở lại cửa phòng ngủ, Tâu Ngưng Tuyết vặn vẹo chốt cửa, hưu một cái, liền chạy vào gian phòng. Trong phòng, Sở Phong nghiêng người nằm ở trên giường, một bộ ta đi ngủ dáng vẻ. Còn vừa ngủ bên trên, ha ha. Tâu Ngưng Tuyết đi đến mép giường, trong lòng khinh thường cười lạnh thành tiếng, coi như ngươi ngủ thiết đi, ta cũng có là biện pháp để ngươi. Sở Phong lặng lẽ meo meo mở mắt ra, nhìn trước mắt cái kia mông lung màu trắng, tim nhảy tới cổ rồi. "Sở Phong, ta vừa mua 3 bộ quần áo, ngươi nhanh lên một chút giúp ta nhìn một chút cái nào một bộ để mắt." Tâu Ngưng Tuyết mở ra tủ quần áo, liền là vừa mua 3 bộ quần áo nhét vào trên giường, nhịn cười không được cười. 4. Đi ngủ. Tô Ngưng Tuyết sờ lên cái cằm, cười tủm tỉm nói, ngươi không chọn, chờ ta chọn lựa tốt trang bị, vậy ngươi đợi chút nữa liền bị lao tội đi. Vừa dứt lời dưới, Sở Phong đằng một cái liền từ giường ngồi dậy. Đối với Tô Ngưng Tuyết đẩy mạnh Bá Vương Ngạnh Thương cùng việc này, Sở Phong đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Chương 488, Tiểu Thỏ Thỏ Tô Ngưng Tuyết, chương 488, Tiểu Thỏ Thỏ Tô Ngưng Tuyết. Không ngủ. Tô Ngưng Tuyết cười khanh khách chằm chằm vào trước mắt món điểm tâm ngọt. Sở Phong nhìn trước mắt mới ra nước phơ lở ủ, không có mặc bên trên tinh tự nội y, chỉ là bọc lấy một kiện màu trắng sữa áo choàng tắm, nhưng này huyền chuyển thẳng tắp dáng người đã triển lộ mà ra. Vừa mới tắm rửa xong Tô Ngưng Tuyết, vánh ánh thủy khí quanh quẩn, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt hoa hương. Mấy giọt mang theo hương hoa giọt nước theo chân nhắn lọn tóc nhỏ xuống tại vai, chảy vào tinh xảo xương quai xanh, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tiến vào cái kia trong bụi hoa. Sở Phong trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người, lúc này Tô Ngưng Tuyết chẳng những có được thiếu nữ ngượng ngùng, càng có một tia nhỏ phụ vật vị. Tô Ngưng Tuyết gặp Sở Phong con mắt nhìn đăm đăm, đem thả xuống áo choàng tắm, hai tay ôm ngực, hết tuyết trắng dáng người, giữa hai lông mày mang theo một phần tự ngạo. Cái này, Sở Phong là nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn nhìn lướt qua trên mặt bàn đồ vật, ánh mắt rơi vào cái tia tinh không trên đèn. Hắn trở tay đem đèn tắt đi, mở ra tinh quang đèn. Ân, dạng này mới có tư tưởng. Tô Ngưng Tuyết ý cười càng đậm, mấy ngày nay, nàng đối với học tập trên tư liệu tri thức thế nhưng là tràn ngập tò mò. Nhẫn nhịn lâu như vậy nàng, cũng sớm đã muốn thông qua thực tiễn, đi kiểm nghiệm tri thức chân lý. Tuyển một bộ a. Tô Ngưng Tuyết mắt nhìn Sở Phong, đỏ mặt giơ lên cái cằm. Sở Phong không nói thêm gì, cẩn thận nhìn xem trên giường quần áo. Bao cánh tay váy áo sơ mi trắng, lão sư phụ trợ học sinh sao? Vẫn là thôi đi, ta tới làm học sinh, nàng làm lão sư. Đồng phục y tá. Bệnh nhân thế nhưng là chịu châm. Đây là. Sở Phong nhíu mày, cầm lấy một kiện ngựa dầu vớ nhìn một chút, lại cầm lấy nhỏ áo da lô thai thỏ nhìn coi. Một giây sau, hắn trong nháy mắt liền tưởng đến cái gì, toàn thân lắc một cái, long quái chi điệu dị động. Ta tuyển. Bộ này, có thể hay không đổi một bộ? Tô Ngưng Tuyết chằm chằm vào bộ kia quần áo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, liền ngay cả tuyết trắng cái cổ cũng đào phấn một mảnh. Lúc trước nàng mua bộ quần áo này thời điểm, bất quá là nhất thời hứng khởi, thật muốn xuyên tại trên người mình, vẫn là rất khó tiếp nhận. Người không mặc ta đi ngủ. Sở Phong đem thả xuống quần áo, lúc này nhấc lên chăn mền. Ta xuyên còn không được mà. Tô Ngưng Tuyết đỏ mặt cầm lấy cặp kia ngựa dầu vớ, trắng sữa chân nhẹ nhàng duỗi đi vào. Tô Ngưng Tuyết xuyên y phục kia xuyên nhanh nửa giờ đồng hồ, Sở Phong chờ đến bông hoa đều muốn cảm ơn. Tô Ngưng Tuyết đổi lại thỏ nữ lang quần áo, ngồi quỳ chân ở giường trước, cắn chặt môi, đỏ mặt cúi đầu, hai tay giao nhau tại trên ngực, cả người như là một con ngựa ngùng bé thỏ trắng, nhăn nhó không được. Sở Phong nhìn trước mắt bé thỏ đen, xuân tâm manh động. Ở kiếp trước, hắn đã sớm nghĩ tới để Tô Ngưng Tuyết đến một bộ loại này quần áo, nhưng này bệnh nặng tiểu chết sống không đồng ý. Hiện nay, ở kiếp trước tâm nguyện, rốt cục muốn thực hiện. Sở Phong bất động thanh sắc đi đến Tô Ngưng Tuyết sau lưng, hai tay vòng quanh eo thon của nàng, gương mặt tại tuyết trắng cái cổ nhẹ nhàng ma sát. Ta thân yêu tiểu thỏ thỏ, mau tới chủ bạc nơi này. Sở Phong đem ở kiếp trước một mực cảm tưởng không dám nói lời nói đi ra. Hôm nay, hắn rốt cục nông nô xoay người làm chủ nhân. Đừng, đừng như vậy. Tô Ngưng Tuyết cắn môi đỏ, thấp mắt mắt nhìn lao sói xám, tiểu tâm tạng bành 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 nhảy loạn. Ta thân yêu tiểu lão bà, đêm đã khuya ở. Sở Phong khẽ gọi một tiếng, sau đó ôm Tô Ngưng Tuyết hướng ổ chăn chui vào. Một đêm mây mưa chưa ngừng năm. Ngày thứ hai buổi chiều. Cô. Sở Phong bụng lần nữa bắt đầu kháng nghị. Tô Ngưng Tuyết thủy nhãn mông lung, đưa tay gãi gãi, nắm Sở Phong cây kia bàn tay lớn chỉ, lắc lư hai lần. Lại đến. Sở Phong chỉ cảm thấy huyết mạch phát trương, nhìn xem trong ngực tiểu tiểu thê, nhịn không được ở tại trên trán hôn một cái. Ta đi làm bữa ăn sáng. Sở Phong nói xong, từ ổ chăn rút ra, thoát ly Tô Ngưng Tuyết. Cái này đột nhiên rời đi, để Tô Ngưng Tuyết cảm giác thân thể vắng vẻ, giống như thiếu thốn cái gì. Nàng vươn tay ôm ôm, ngữ khí trầm thấp, đừng rời bỏ ta. Sở Phong thấy thế, đưa tay nắm mình lên đệm qua cái gối, nhét vào Tô Ngưng Tuyết trong ngực. Ừ, cái này mùi vị quen thuộc, để thiếu khuyết cảm giác an toàn Tô Ngưng Tuyết yên tĩnh trở lại. Sở Phong gặp Tô Ngưng Tuyết an tĩnh lại sau, nhìn chung quanh bốn phía một cái, mới hồi tưởng lại y phục của mình giống như bị Tô Ngưng Tuyết giấu đi. Ngươi đem y phục của ta để chỗ nào? Tại trên ban công treo. Tô Ngưng Tuyết lẩm bẩm trả lời. Sở Phong đi vào ban công, quả nhiên trên đỉnh treo một cái màu đen túi nhựa. Ai, mụ nội nó, ta liền nói tối hôm qua lật khắp toàn bộ phòng đều không tìm tới. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế sau, Sở Phong đi vào phòng bếp, cho Tô Ngưng Tuyết làm lên ái tâm bữa sáng. Hai người ăn sáng xong sau, Sở Phong lái xe đưa Tô Ngưng Tuyết về trường học. Hai người tại lầu ký túc xá trước cáo biệt sau, Sở Phong lái xe tới đến lập nghiệp căn cứ, bất quá khi đi ngang qua hành chính lâu thời điểm, phát hiện ngừng lại mấy chiếc quảng bá đài truyền hình xe con. Một chút nhìn thấy Sở Phong bộ kia mang tính tiêu chí đại buôn, lập tức có người giơ máy ảnh răng rắc đập. Sở Phong nhìn thoáng qua những ký giả kia, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Bất quá cũng may, lập nghiệp bên trong căn cứ khoa sáng tạo lâu là có bảo an tại trấn thủ đó là phóng viên vào không được. Sở Phong vừa mới xuống xe, một bảo vệ bước nhanh tới, "Sở tổng, trường học của chúng ta phó viện trưởng từ hôm nay bên trong, buổi trưa một mực chờ các ngươi đến bây giờ, ngươi nhanh lên một chút đi à." Con sóc thức ăn ngoài phát hỏa sau, Sở Phong mạc hậu lao bản thân phận xem như chính thức công khai. "Ân, ta liền tới đây." Sở Phong khẽ vuốt một cái trán, trong lòng tự nhủ đêm qua quá điên cuồng, thế mà đem việc này đem quên đi. Sở Phong đi vào khoa sáng tạo lâu, nhẹ nhàng gõ phòng làm việc của phó viện trưởng môn. Tiến đến, Sở Phong mang theo màu đen kính râm, vô cùng trang bước đi vào văn phòng. Về phần tại sao sẽ đeo kính râm, toàn bái Doãn Hy Nguyệt cùng Tô Ngưng Tuyết ban tặng. Một cái hai cái, tất cả đều là tại nghiền ép mình. "Sở Phong, ngươi rốt cuộc đã đến." Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn trước mắt kính râm nam. Doãn Hy Nguyệt mở to một đôi cao quý cặp mắt đào hoa, ở văn phòng mang cái gì kính râm nha? Con mắt có chút sưng, quái dọa người liền đánh cặp kính mát. Sở Phong nhấc lên kính râm, lộ một cái kia bầm đen mệt mỏi đôi mắt. Người cái này. Doãn Hy Nguyệt lời nói đến bên miệng lại nén trở về. Không nói trước cái này, nói chuyện chính sự a. Sở Phong ngồi xuống Doãn Hy Nguyệt bên cạnh, nhìn về phía trước bàn làm việc phó viện trưởng.
Ân, tốt.
Phó viện trưởng đứng người lên, mở ra một phần văn bản tài liệu, Sở Phong cùng Doãn Hy Nguyệt đọc. Xét thấy Doãn Hy Nguyệt cùng Sở Phong hai vị đồng học con sóc thức ăn ngoài lập nghiệp hạng mục lấy được lớn vô cùng thành tựu, ta trường học quyết định đặc biệt ban phát một viên lập nghiệp ngôi sao cúp cho các ngươi lưu làm kỷ niệm. Phó viện trưởng niệm xong cái này một phần văn bản tài liệu, lại mở ra một phần khác văn bản tài liệu. Xét thấy con sóc thức ăn ngoài là từ ta trường học lập nghiệp căn cứ ấp trứng, sớm cùng ta trường học vinh nhục cùng hưởng, cho nên vì tốt hơn tuyên dương trường học lập nghiệp sáng tạo cái mới kỹ thuật, trải qua nghị sâu tính kỹ, ta trường học quyết định nguyện ý xuất ra 5 triệu nhập cổ phần con sóc thức ăn ngoài hạng mục, gia tốc thúc đẩy con sóc thức ăn ngoài đưa ra thị trường. Nhưng ta cũng không định để nó đưa ra thị trường nha. Sở Phong cười cười, trong lòng rất rõ ràng lãnh đạo trường học đang có ý đồ gì. Chương 489, lễ nhẹ tình ý nặng. Chương 489, lễ nhẹ tình ý nặng. Phó viện trưởng lúng túng giơ lên mắt kính, a cái này sáng tạo công ty mục tiêu không phải là vì đưa ra thị trường, chẳng lẽ là vì tạo phúc xã hội? Coi như lựa chọn đưa ra thị trường, trường học điểm này tiền thuận mua cổ phần ngay cả 1% cũng chưa tới. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Phó viện trưởng cau mày. Sở Phong gặp phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy một bức, tiếp tục mở miệng giảng giải. Hiện tại con sóc thức ăn ngoài vẹn vẹn tại Ma Đô đại học một tháng lợi nhuận ngạch đều vượt qua 100.000, một năm lợi nhuận khẳng định là có thể vượt qua 1 triệu. Giống như vậy trường học, chúng ta dòng giá có được hơn 120, một năm lợi nhuận cũng chính là hơn một cái ức. Như loại này có tiềm lực xí nghiệp, dựa theo đưa ra thị trường công ty thị doanh gấp 20 lần thị doanh suất đến tính toán, công ty kia thị giá trị hẳn là tại 2 tỷ tả hữu. Cho nên 5 triệu chỉ có thể thuận mua không 25. 5 triệu đối với chúng ta mà nói không tính là gì, nhưng đối với học sinh tới nói là một bút rất lớn chi tiêu. Cho nên đề nghị của ta là quên đi thôi. Cầm cúp liền trở về a. Phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Hắn là học tài chính xuất thân, đối công ty thị giá trị tính toán những vật này vẫn là hiểu rất rõ. Sở Phong nói lời xác thực rất có lý. Sở Phong cầm lấy Doãn Hy Nguyệt đã dùng qua chén trà, uống một ngụm trà thơm, "Phó viện trưởng ngươi đừng nội, ta có cái đề nghị không biết ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút." Sở Phong gặp phó viện trưởng không nói lời nào, liền tiếp theo mở miệng nói, "Trường học đầu tư chúng ta con sóc thức ăn ngoài đơn giản liền là muốn đem danh khí cho đánh đi ra. Ta nghĩ ý nghĩ là cùng trường học hợp tác sáng tạo một cái số liệu phép tính ưu hóa phòng thí nghiệm. Trường học ra sân chúng ta con sóc thức ăn ngoài cung cấp hạng mục cùng kinh phí, thí nghiệm nhân viên song phương cùng một chỗ cung cấp, sản xuất ích lợi độc quyền về phòng thí nghiệm tất cả. Chúng ta cầm cố 51%, trường học cầm cố 49%. Phó viện trưởng trầm mặc một hồi, đột nhiên lắc đầu nói ra, "Ngươi đề nghị này không quá đi, ta phải cùng nhân viên nhà trường lãnh đạo cộng đồng nghiên cứu thảo luận một cái tài năng cho ngươi đáp án." "Vậy được." Sở Phong đứng dậy cầm qua cút, thả ra trong tay hộp quà, "Phó viện trưởng, đây là ta từ quê quán bên kia mang thổ đặc sản, tự mình nhưỡng rượu không có gì số độ. Lễ nhẹ tình ý nặng, còn xin phó viện trưởng cẩn thận suy nghĩ một cái phương án của ta." Phó viện trưởng cầm lấy hộp quà vừa định cự tuyệt, lại phát hiện cái này tự mình nhưỡng rượu có chút quá nhẹ đi, thế là sờ một cái nội tình, trong nháy mắt nở nụ cười, "Cái này ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, các ngươi đi nhanh đi. Ta chỗ này còn có chuyện không có xử lý tốt." Doãn Hy Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn xem thái độ chuyển biến phó viện trưởng, hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ Sở Phong quê quán rượu này cũng thật là lợi hại. Đi ra phó viện trưởng văn phòng sau, Doãn Hy Nguyệt nhìn xem đại sảnh đám kia phóng viên, sắc mặt viết xoắn xuýt. Sở Phong tự nhiên chú ý tới Doãn Hy Nguyệt biến hóa, "Làm sao? Ngươi rất chán ghét người phóng viên này?" "Không phải." Doãn Hy Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu. Ánh mắt mang theo ý lại nhìn về phía Sở Phong, "Con sóc thức ăn ngoài hiện tại rất thiếu tiền, ta muốn đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, ngươi thấy được không được? Hiện tại đi A vòng đầu tư bỏ vốn còn quá sớm, quay vòng vốn không đến ta có thể cho ngươi mượn." Sở Phong đối với đưa ra thị trường vẫn là rất bài xích. Dù sao công ty đưa ra thị trường thời điểm, công ty quyền khống chế liền không nhất định là mình. Rất thật tốt xí nghiệp đưa ra thị trường về sau, những người sáng lập kia, nguyên lão lại có mấy cái có thể tiếp tục trưởng khống công ty. Đã no đầy đủ không có, A ngoại, kinh tây người sáng lập đến hậu kỳ, còn không phải như vậy bị tư bản gạt ra công ty. Doãn Hy Nguyệt cười khổ nhìn xem Sở Phong, "Thế nhưng là ta hiện tại thật rất thiếu tiền. Vì càng nhanh cầm xuống thức ăn ngoài thị trường, lừa lợi nhuận toàn phụ cấp cho người cưới, trước mắt đi những thành thị khác mở phân trạm tiền tất cả đều là từ trong túi ta móc. Đây đúng là cái vấn đề." Sở Phong tay trái nhấn lấy cửa xe, dần dần như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía những cái kia ầm ĩ phóng viên. "Những ký giả kia là cái nào tòa báo?" Doãn Hy Nguyệt theo Sở Phong ánh mắt nhìn, ngữ khí tràn đầy khinh thường, "Một phần là bản giáo khu bộ thông tin phóng viên, còn có một phần là mặt khác hai cái phân hiệu phóng viên, còn có một ít là nơi đó thương nghiệp báo nhỏ xã." Sở Phong chằm chằm vào Doãn Hy Nguyệt cặp kia trong suốt lóng lánh cặp mắt đào hoa, "Ta có cái phương pháp có thể ở mức độ rất lớn để cao chúng ta con sóc thức ăn ngoài nổi tiếng, ngươi có muốn hay không thử một chút?" "Cái gì?" Doãn Hy Nguyệt bị Sở Phong cái này một chằm chằm, gương mặt có chút phím hồng, ngượng ngùng quay đầu qua. Sở Phong tay phải búng tay một cái, "Đánh quảng cáo." "Quảng cáo? Mở rộng phải tốn thật nhiều tiền. Hiện tại cho những cửa hàng kia một tháng mặt tường tiền thuê đều muốn 100 khối." Doãn Hy Nguyệt tách ra ngón tay, như là một cái tính toán tỉ mỉ tiểu tức phụ. Sở Phong cười cười, đưa tay chỉ hướng đám kia phóng viên, "Miễn phí quảng cáo phía trước không thì có mà. Ngươi nói là để cho ta đăng lên báo." Doãn Hy Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê ly. "Đúng a, đi." Sở Phong nói xong, cũng mặc kệ Doãn Hy Nguyệt có đồng ý hay không, liền lôi kéo cổ tay của nàng, hướng phóng viên bảy bên kia đi đến. Doãn Hy Nguyệt bị Sở Phong cái này kéo một phát, sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận phấn phớt, xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn về phía đám người lúc cũng có chút trốn tránh, như là một cái không thể lộ ra ánh sáng dưới mặt đất bạn gái. Khi Sở Phong đi đến một đám phóng viên trước mặt lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy trong đám người có cái thân ảnh quen thuộc. Nàng mặc một thân 10 phần văn nghệ ngắn váy trắng, đỉnh đầu một cái màu trắng nhỏ mũ mềm, nhu thuận tóc dài thuận vai mà rơi. Diêu Văn Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêu Văn Thanh lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, ta tới đây tìm ngươi. Diêu Văn Thanh bên cạnh một cái tóc ngắn mỹ nữ nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu trợ thủ, sau đó tiến lên một bước cười khanh khách vươn tay. Ngươi tốt, chúng ta là Ma Đô bản giáo khu Quảng Bá trạm bộ trưởng, ta gọi Lương Ngọc Tình, chúng ta bộ thông tin muốn đối với các ngươi hai vị tới một cái bài tin tức, xin hỏi có thể chứ? Sở Phong từ Diêu Văn Thanh trên thân thu hồi ánh mắt, cùng Lương Ngọc Tình nắm tay, có thể là có thể, bất quá ta cái này thường thường không có gì lạ, học sinh cũng đừng lên kính để cho ta bên cạnh vị này đại mỹ nữ lên kính a. Liền ta. Doãn Hi Nguyệt nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó đạp một cái Sở Phong mu bàn chân, lập tức liền trở nên rất sinh khí, ngươi thật là tốt ý từ a. Mọi người cùng nhau sáng tạo hạng mục này, kết quả chuyện gì đều để ta tới làm, ngươi ngay tại bên cạnh ngồi mát ăn bát vàng. Ta mặc kệ, ngươi cũng muốn cùng một chỗ. Doãn Hi Nguyệt tức giận dắt lấy Sở Phong cánh tay. Giờ phút này, cái khác ký giả tòa soạn nhìn thấy một màn này, lập tức nhấn xuống tắt ni máy chụp hình phim tắt, đem hai người thân mật đùa giỡn chụp ảnh chung vô xuống. Ta đi, hôm nay cuối cùng không có ngớ ngẩn đến một chuyến. Nếu là đem cái này leo lên báo chí, không được hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đừng nói nữa, nhanh đập, nhanh đập, nhanh đập. Sở Phong đồng học, đã các ngươi hùn vốn sáng lập hạng mục này, nếu không các ngươi hai cái vẫn là cùng một chỗ a. Lương Ngộng Tình cười cười, nhưng trong lòng lại có chút ít tiểu nhân ngoài ý muốn, nàng thế nhưng là nhớ kỹ Sở Phong nữ bằng hữu là Tô Ngưng Tuyết, cũng không biết hắn bạn gái gặp được mình bạn trai cùng những nữ sinh khác do dự, có thể hay không tức giận. Sở Phong nhìn thoáng qua đám người tiếng nghị luận, lại nhìn dưới bên cạnh đang đùa tiểu tính tình Doãn Hi Nguyệt, có chút hít một tiếng. Cùng đi liền cùng đi chứ. Chương 490, ta nói ngươi liền tin a, gặp Xuân Đại Phú bà. Chương 490, ta nói ngươi liền tin a, gặp Xuân Đại Phú bà. Rời đi lập nghiệp căn cứ, Sở Phong đi theo Lương Ngộng Tình đi tới hành chính cao ốc, đi thang máy đi vào lầu 3309 quảng bá thất. Đây là một gian cùng loại lễ đường chống trải phòng học, bên trong bày biện 4 ngọn đèn flash cùng bộ quang kính, cùng 6 đài flat mạ TV. Sở Phong đồng học, có thể bắt đầu. Diêu Văn Thanh phía trước bưng một đài tác ni máy ảnh, mà Lương Ngộng Tình ngồi tại Sở Phong hai người bên cạnh, một tay cầm bút, ngẩng đầu nhìn Sở Phong. Tốt. Sở Phong ngồi tại một trương cổ xưa chiếc ghế, miệng lưỡi lưu loát thổi lên. Mặc dù kiếp trước mặc dù không có tiếp thụ qua đường đường chính chính phỏng vấn, nhưng Tô Ngưng Tuyết cũng không ít bị phỏng vấn. Mỗi lần bị phỏng vấn xong, Tô Ngưng Tuyết về nhà khẳng định sẽ ở Sở Phong trước mặt giả bộ nữa một đợt. Lại thêm cái này 1-2 năm rèn luyện, hắn đối mặt màn ảnh có thể nói là không có một chút điểm khiếp đảm, ngược lại chậm rãi mà nói. Liên quan tới lập nghiệp, liên quan tới lý tưởng, những vấn đề này càng là thổi thiên hoa loạn truy, miệng lưỡi lưu loát. Mấy vấn đề hỏi thăm đến, Lương Ngộng Tình đối với Sở Phong là càng ngày càng tôn eo, thậm chí đều có loại muốn cho hắn sinh con xúc động. Sở Phong thật sự là quá chói mắt, một cái sinh viên năm 3, dẫn đầu công ty đột phá nước ngoài phong tỏa, nghiên cứu ra cả vạ sĩ tỷ vợ xèn xìm, thử hỏi có cái nào học sinh có thể giống hắn ưu tú như vậy. Phỏng vấn xong Sở Phong, tiếp xuống chính là đối Doãn Hi Nguyệt phỏng vấn, hai người nói chuyện cũng rất phẳng trượt thông thuận. Dù sao một đại gia tộc thiên kim, từ nhỏ đến lớn cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua. Sở Phong gặp nói không sai bị lắm, ho nhẹ hai tiếng, liền bắt đầu kết thúc công việc công tác. Cuối cùng, ta đến cái tổng kết ta. Nào có cái gì chân chính tuế nguyệt tinh hảo, chẳng qua là đảng cùng quốc gia, cách mạng tiền bối, trường học cùng lao sư yên lặng đang vì chúng ta phụ trọng tiến lên. Câu nói này giống như một đạo rót lôi bình thường, chấn động đến ở đây ba người đầu ông nổi da gà nổ lên. Tại cái này sở mát áo đỉ sần online thời đại, không phải chủ lưu câu nói mới là giọng chính, loại này âm vang hữu lực kim câu ai có thể nghe được mấy lần. Lương Ngộng Tình lấy lại tinh thần, cầm bút lên xoát 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 đem đạo này thần câu đi xuống. Sở Phong đồng học, tư tưởng của ngươi giác ngộ thật sự là quá cao. Ta có thể hay không đem phía trên chữ làm tin tức tiêu đề nha? Lương Ngộng Tình thần thái sáng láng nhìn xem Sở Phong. Đương nhiên không có vấn đề. Sở Phong nhàn nhạt trả lời. Doãn Hi Nguyệt có chút nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh vị này chiếu lấp lánh nam hải, đáy lòng tạo nên từng cơn sóng gợn. Sở Phong giúp đỡ một cái ống tay áo, nhìn một chút lao lực sĩ, thời điểm cũng không còn sớm, ta phải đi một chuyến Ma Đô Quảng Điện nơi đó, bọn hắn chủ biên hai ngày trước liền muốn đặc biệt ta đi làm cái sưu tầm. Ma Đô Quảng Điện. Diêu Văn Thanh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, là bản địa lớn nhất cái kia chính thức đài phát thanh sao? Đúng, ta từ chối nhiều lần, lần này nhân gia chủ biên cố ý đi vào công ty tìm ta ước đàm, lại không đi lời nói, liền là không nể mặt hắn. Ngươi thật lợi hại. Diêu Văn Thanh trong mắt tràn đầy kính nể, sau đó tiếp tục mở miệng nói, cái kia có thể hay không cho các ngươi chụp tấm hình ảnh chụp, làm tin tức phối đồ, ngài nhìn có được hay không? Ta cái này cá nhân tương đối ưa thích điệu thấp, ngươi cho ta ban trưởng đập là được rồi. Sở Phong vô vô cái mông, đứng lên. Diêu Văn Thanh ở một bên nhắc nhở, nói như vậy, phỏng vấn sau đều muốn chụp tấm hình làm theo bản vẽ. Sở Phong cười cười, ta cùng những nữ sinh khác chụp ảnh chung, bạn gái sẽ ăn dấm. 4. Doãn Hi Nguyệt xê dịch cái mông, cho nên đánh trước phá lung túng, ngươi nhìn dạng này được không? Có thể. Diêu Văn Thanh đè xuống cửa chớp khóa, đem đập tốt đáy cầu cho Lương Ngộng Tình nhìn thoáng qua. Lương Ngộng Tình hài lòng nhẹ gật đầu, Doãn Hi Nguyệt đồng học ngươi thật là xinh đẹp. Lần sau trường học lại tổ chức tranh cử giáo hoa giải thi đấu, ta khẳng định phải giúp ngươi báo danh. Không cần, tạ ơn. Doãn Hi Nguyệt đối với những này hư danh cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Tốt, sau này còn gặp lại. Sở Phong khoát tay áo vừa định cáo biệt, đã thấy Lương Ngộng Tình cũng theo sau. Làm sao, Lương lão sư còn có việc? Lương Ngộng Tình mấp máy môi đỏ, có chút xoắn xuýt, hôm nay bản thảo thật sự là quá tốt rồi, ta muốn đầu cho Quảng Điện văn báo, không biết Sở Phong đồng học có nguyện ý hay không trao quyền. Cái này khẳng định là không có vấn đề. Sở Phong kem chút cười ra tiếng. Hắn muốn đi một chuyến Quảng Điện, liền là muốn dùng tiền để Quảng Điện bên kia cho con sóc thức ăn ngoài đánh một chút quảng cáo. Lần này tốt, ngay cả tiền đều mất đi. Quả thực là ngủ gật liền có người đưa cái gối, thoải mái chết được. Ngược lại đều tiện đường, liền cùng đi a. Tiểu Diêu, cùng đi chứ?
A,
ta có thể chứ. Lương Ngộng Tình cười cười, ngươi là trợ thủ của ta, khẳng định phải cùng đi a. Đi xuống lầu, Sở Phong mời ba người lên xe. Doãn Hy Nguyệt đứng tại tay lái phụ cửa trước hơi suy tư một hồi, quay người chui vào ghế sau, cùng Diêu Văn Thanh mấy người ngồi xuống cùng một chỗ. Sở Phong thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn, ba người ngồi đằng sau không chen. Doãn Hy Nguyệt nhìn thoáng qua hộp số vị trí bên cạnh chữ vật rãnh, ngón tay chỉ vào cái kia bình nữ sĩ nước hoa, chúng ta chen chen là chuyện nhỏ, nếu là bạn gái của ngươi biết tay lái phụ cho người khác ngồi, vậy ngươi liền xong đời. 4. Sở Phong đột nhiên phát giác đại phú bà người còn trách tốt lặc. Tòng Ma đều đại học đến Quảng Điện cao ốc khoảng cách rất dài. Một cái lao sư thêm hai cái không quen học sinh cơ bản không có chủ đề, liền dẫn đến không khí trong xe hơi có chút lúng túng. Cũng may Sở Phong nhãn lực độc đáo rất mạnh, dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh. Lương lão sư, ta nhìn ngươi xinh đẹp như vậy lại còn trẻ như vậy, có phải hay không vừa tốt nghiệp à? Lương Ngộng Tình gật đầu cười, đúng à, ta nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, liền ở lại trường. Đề tài kế tiếp liền biến thành trò chuyện việc nhà hình thức, cái gì ở chỗ nào, tuổi tác bao nhiêu tuổi rồi trưởng bối cha hỏi hình thức. Lương Ngộng Tình trò chuyện một chút, đung nhiên đưa ánh mắt chuyển đến Doãn Hy Nguyệt trên thân. Doãn Hy Nguyệt đồng học, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa?
Không có.
Doãn Hy Nguyệt trả lời rất thẳng thắn.
Không thể nào, có phải hay không bởi vì tình cảm thụ thương?
Ta không có nói quá yêu đương.
Chẳng lẽ ngươi liền không có ưa thích người?
Doãn Hy Nguyệt mắt nhìn vị trí lái một tay lái xe Sở Phong, ngựa khí qua loa, khả năng có à, ta cũng không rõ ràng.
Khả năng có, vậy liền khẳng định là có.
Giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ hải, nữ truy nam cách tầng xa. Đại học nếu như không thể cùng ưa thích người đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương, vậy nhân sinh là sẽ có tiếc nuối. Lương Ngộng Tình một tay nâng cái má, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, ánh mắt có chút mê ly hoảng hốt.
Nửa ngày về sau,
Sở Phong đưa Lương Ngộng Tình đi tới Quảng Điện cao ốc, Sở Phong đưa mắt nhìn Lương Ngộng Tình sau khi lên lầu, liền quay người đi ra ngoài cửa. Doãn Hy Nguyệt gặp Sở Phong xoay người rời đi, vội vàng đi theo, "Uy, ngươi không phải mới vừa nói Quảng Điện muốn mời ngươi làm bài tin tức sao?"
"Ta nói ngươi liền tin a, ngu xuẩn đại phú bà."